Hồi thứ 16. Mến anh hùng nhân tông phong tứ, kết bằng hữu thạch ngọc trọng tài. Vua nghe bằng hồng nhưng chưa kịp phán thì Lộ Huê Vương đã bước ra quỳ tâu: "Việc thí võ đã làm sanh tử trạng giữa triều, lần giao ước ai chết nấy chịu, không được kêu nài, sao thái sư lại tìm cách bắt tội người ta? Như vậy còn là sanh tử trạng để làm gì?" Vua nghe nói thì gật đầu phán: "Ngự đệ nói rất phải, thôi bàn khanh không nên nhiều lời." Nói rồi truyền áo mão cho Địch Thanh mặc. Địch Thanh quỳ lại tạ ơn. Vua lấy chức của Vương Thiên Hóa ban cho Địch Thanh, rồi ra lệnh chôn cất Vương Thiên Hóa rất trọng hậu. Lộ Huê Vương trở về Nam Thanh Cung, thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Địch Thái Hậu nghe. Thái Hậu lấy làm đẹp ý, liền truyền mở tiệc ăn mừng. Hôm sau Địch Thanh đi chầu về, ghé vào Nam Thanh Cung tạ ơn Thái Hậu, rồi qua dinh Bao Công mà tạ ơn Bao Công thết đãi và lưu Địch Thanh lại để tâm tình. Địch Thanh nói: "Không biết gì ý gì mà Bàn Hồng và Tôn Tú lại thù hiềm tôi đến như vậy." Bao Công nói: "Nguyên Hồ Luân là con của Hồ Khôn, mà Hồ Khôn là người tâm phúc của Bàn Hồng, nên cái thù giết Hồ Luân trước kia vẫn còn chưa dứt. Còn Tôn Tú là rể của Bàn Hồng, phe đảng với nhau cả, chuyên hãm hại trung thần." Địch Thanh nghe hết đầu đuôi câu chuyện, liền nói với Bao Công: "Vì tôi chưa rõ cái đám định thần ấy nên lầm mưu gian, nếu không có ngài giúp đỡ thì mạng tôi chắc không còn. Chẳng biết hiện nay hai người anh em của tôi như thế nào rồi?" Bao Công nói: "Hai người ấy là Trương Trung và Lý Nghĩa cũng là anh hùng. Tôi đang tìm cách tha họ ra nhưng chưa có cớ nào, nên còn giam tại Nam Lao." Địch Thanh mừng rỡ nói: "Vậy xin ngài hãy lưu ý cho." Nói rồi Địch Thanh từ tạ ra về. Từ ấy Địch Thanh và Thạch Ngọc tâm đầu ý hợp với nhau lắm. Một hôm Địch Thái Hậu cho đòi Địch Thanh vào hỏi: "Này, cô muốn sai người về Sơn Tây mà làm mã cho ông bà, vậy ý cháu tính như thế nào?" Địch Thanh nghe nói liền lạy tạ và thưa: "Nếu cô có lòng như vậy thì ơn biết chừng nào." Thái Hậu liền lấy 4.000 lượng bạc, sai người đến Sơn Tây mà cất nhà thờ và xây mồ mã, rồi cho người ở đó mà giữ. Bấy giờ Hồ Khôn và Tôn Tú rủ nhau đến dinh Bàn Hồng để bàn mưu tính kế hãm hại Địch Thanh. Bàn Hồng nói: "Tôi đã có một kế hay lắm." Tôn Tú hỏi: "Kế gì mà hay?" Bàn Hồng nói: "Đã 2 tháng nay Dương Tôn Bảo sai người đem bổn chương xin giải đồ chinh y ra tam quan cho quân lính mặc. Nay chinh y đã có sẵn hết rồi, để mai tôi vào chầu tiến cử Địch Thanh làm chánh giải quan, còn Thạch Ngọc làm phó giải quan, đặng mà hài phức chúng nó đi cho rồi." Tôn Tú nói: "Việc giải chinh y có gì đâu mà hại được chúng nó." Bàn Hồng nói: "Tháng trước đây tại huyện Nhân An, Vương Đăng có báo về triều rằng tình hình yêu quái ở Quán Dịch thường hại người ta. Nay muốn xài chúng nó ra đi, thế nào chúng nó cũng phải ghé vào Quán Dịch là bị yêu quái ăn thịt hết." Hồ Khôn nói: "Không xong đâu, yêu quái thì đối với ai kia, chứ đối với Tịch Thanh thì yêu quái nào mà hại nó cho được." Bàn Hồng nói: "Chẳng phải là một chỗ đó đâu, nếu chúng nó qua khỏi huyện Nhân An thì ra đến Đồng Quan, chúng nó cũng sẽ bị cái tai Lưu Khánh chờ sẵn mà giết chết. Để tôi viết thơ sai người đem ra cho Mã Ứng Long, khiến nó hợp với Lưu Khánh trừ Địch Thanh thì cũng không có khó gì." Hồ Khôn và Tôn Tứ nghe nói thì mừng rỡ nói: "Nếu Lưu Khánh chịu làm thích khách thì việc ấy ắt xong rồi." Hồ Khôn và Tôn Tú bàn tính với Bàn Hồng xong liền trở về dinh. Hôm sau Bàn Hồng vào chầu tâu với vua: "Này 30 muôn chinh y đã sắp sẵn, còn thiếu 2 vị giải quan. Kẻ hạ thần xin chọn Địch Vương Thân và Thạch Quận Mã thì việc giải chinh y mới đặng, vì đường ra tam quan rất là khó khăn." Vua nghe tâu liền phán: "Lời khanh nói rất phải, liền hạ chỉ phong cho Địch Thanh làm chánh giải quan và Thạch Ngọc làm phó giải quan. Hạng trong một tháng phải đến tại Tam Quan giao 30 môn chinh y cho Dương Nguyên soái, không được trễ nải. Địch Thanh nghe tàu: từ đây đến Tam Quan dọc đường rất nhiều trộm cướp, xin bệ hạ cho tôi đem theo hai người nữa để làm vây cánh. Vua hỏi: ý khanh muốn đem theo hai người nào? Địch Thanh tàu: hai người đó là Trương Trung và Lý Nghĩa, ngày trước có phạm tội, bây giờ còn đang bị giam tại ngục, nay sẵn dịp này xin bệ hạ giáng chỉ xá tội cho hai người ấy, đặng lập công chuộc tội. Vua nghe tàu liền hạ chỉ khiến bao công tha tội cho hai người ấy, rồi truyền lệnh bãi triều. Địch Thanh và Dinh thì thấy Thạch Ngọc vào nói: việc sai đi giải chinh y đó là kế của bàn Hồng muốn hại chúng ta đó, đại ca có biết hay không? Địch Thanh nói: tuy là kế độc, nhưng chúng ta đứng làm trai, dù gian nan khổ sở đến đâu, há sờn lòng hay sao? Thạch Ngọc nói: còn lúc này đại ca tiến cử Trương Trung và Lý Nghĩa là có ý nghĩa gì? Địch Thanh liền thuật lại các việc từ ngày kết bạn với hai người ấy và đánh chết Hồ Luân tại Vạn Huê Lầu cho Thạch Ngọc nghe. Thạch Ngọc nói: đại ca thật là người trọn ân trọn nghĩa, có thủy có chung. Nói rồi liền về dinh, từ giả gia đình mà đi lên đường. Địch Thanh đến ra mắt Bao Công, lãnh Trương Trung và Lý Nghĩa ra đi cùng nhau giải chinh y. Bao Công nói: việc ấy chớ lo, xong lo cho ngài ra đi. Trong tháng trời mưa lạnh lẽo, đường xá lại hiểm nguy, còn Dương Nguyên soái thì trị quân rất nghiêm, nếu ngài để sơ sẩy hay trễ nải thì ắt Dương Nguyên soái không vị tình. Vậy ngài hãy đem cái thơ của tôi đây mà trao cho Phạm Trọng Yêm, thì người ấy sẽ hết lòng mà chiếu cố cho. Địch Thanh tạ ơn, lãnh phong thơ rồi về dinh. Hôm sau Bao Công đòi Trương Trung và Lý Nghĩa ra rồi nói: hai người nhờ có cử môn đề đốc là Địch Thanh bảo tấu cùng với triều đình, xin tha cho hai người đặng giải chinh y ra Tam Quan mà đoái công chuộc tội. Vậy hai người phải đến ra mắt. Trương Trung và Lý Nghĩa nghe Địch Thanh làm đến cửu môn đề đốc thì mừng rỡ vô cùng, vội vã lạy tạ lui ra tìm đến chỗ dinh Địch Thanh xin ra mắt. Anh em gặp nhau mừng rỡ khôn cùng. Địch Thanh thuật các việc từ khi xa nhau đến lúc được triều đình phong chức cho hai người nghe. Trường Trung nói: té ra bây giờ đại ca đã làm đến chức nhất phẩm triều đình, lại là vương thân nữa, vậy thì từ nay về sau hai anh em tôi không nên kêu là đại ca nữa. Địch Thanh nói: anh em ta đã kết bạn đồng sanh tử, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly, tình nghĩa như ruột thịt, lẽ đâu vì chữ giàu sang mà đổi lòng hay sao? Lời bàn: trong cuộc sống có lúc bị cực thì cũng có lúc thái lai, kẻ có chí sớm muộn cũng sẽ tạo nên sự nghiệp. Sự nghiệp con người thành là do bản thân mình. Người xưa có nói: làm trai quyết chí tu thân, công danh chớ vội, nợ nần chớ lo, khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào. Chuyện thân danh trong đời người là vậy, nhưng luận về kẻ gian nịnh và trung nghĩa thì có khác nhau. Kẻ phản nịnh bao giờ cũng âm mưu hại người để thủ lợi cho cá nhân mình, còn kẻ trung nghĩa thì bao giờ cũng làm điều nhân, lấy đạo nghĩa làm người trang trải trong cuộc sống. Bàn Hồng muốn hại Địch Thanh sai đi giải chinh y, nhưng chính việc đi giải chinh y mà Địch Thanh tìm cách cứu được hai người bạn mình là Trương Trung và Lý Nghĩa. Té ra âm mưu độc ác của Bàn Hồng lại giúp cho Địch Thanh giải cứu cho hai người bạn mình để tròn đạo nghĩa. Trồng cái rủi có cái may, không lường trước vậy.